Hồng Liên Bảo Giám, chương 1522, mưu đoạt 2, góc truyện audio.com, tỷ như tăng thêm ma tinh pháo, trận pháp chịu tải ma tinh pháo là kết cấu nội bộ ở trong chiến hạm. Nếu tài liệu có mảnh nhỏ tiên khí hòa tan sau đó chế tạo, loại lực chịu tải này liền đề cao rất nhiều, tần suất ma tinh pháo bắn cùng cường độ công kích cũng sẽ tăng thêm. Hao tổn cao gấp 20 coi là cái gì, thứ này có thể tồn tại vĩnh viễn, mới là trọng yếu nhất. Lôi điều hạm cũng như thế, ta sẽ bán ngươi một chiếc ứng long hạm, thứ này, bên trong có thể chuyên chở rất nhiều lôi điều hạm. Mặt khác thần binh hạm của ta, ngươi cũng phải mua một chút, tốc độ đột tiến của thần binh hạm cực nhanh, có thể một lần đưa lên 5.000 binh sĩ võ trang đầy đủ, tốt nhất là đạo binh hoặc khôi lỗi, như vậy có thể từ trên trời cao quang đưa, nếu binh lính đầy đủ tinh nhuệ, tất cả đều là tiên thiên kỳ, hơn nữa mua khôi giáp của ta, cũng có thể ở trời cao quang đưa, không cần rơi xuống đất. Hơn nữa thần binh hạm còn có thể ở không trung phụ trợ công kích, bảo đảm vận chuyển binh lính cực kỳ an toàn. Tô Kính bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ vũ khí quân trang, hắn ý thức được đây là cơ hội kiếm lớn một khoản. Dù sao cũng không coi là hố hoàng thất, vũ khí của hắn, giá tiền tiêu thụ là hao tổn gấp 10 đến 20 lần. Lôi điều hạm không có mắc như vậy, cũng có lợi nhuận gấp 5 lần. Tạo một chiến hạm cho hoàng thất, Tô Kính có thể kiếm trở về 10 chiếc. Dù sao không có mảnh nhỏ tiên khí, ai cũng nhái không được trang bị vũ khí cỡ lớn của mình. Song phương thương lượng xong, Khương Giả cũng có chút khẩn cấp rồi, Tô Kính khuyên hắn nhẫn nại một đoạn thời gian, trước chỉ trách cứ Lý Gia, từ đó điều giải mâu thuẫn của Lý Gia và mình, hơn nữa yêu cầu Lý Gia bồi thường. Dĩ nhiên, Lý Gia chết nhiều kim đan như vậy, chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện bồi thường của Tô Kính, nhưng mà lại sợ Khương Giả trở mặt sẽ trả giá. Cái trả giá này, chỉ là một quá trình không ngừng buông thả miệng pháo, rất hao phí thời gian, thừa cơ hội này, Khương Giả sẽ âm thầm triệu tập nhân thủ, bên Tô Kính sẽ triệu tập hạm đội, trạm thứ nhất chính là vị diện có tiên nhân chấn giữ của Lý Gia. Tô Kính hy vọng, Khương Giả chuẩn bị một tháng, trong một tháng này, Tô Kính sẽ cho tiên cảnh vị diện của mình triển khai tiến công, chậm chạp nhích tới gần Lý Gia vị diện. Một tháng mặc dù ngắn, bất quá chỉ cần khoảng cách của song phương không xa, vẫn có cơ hội tham dự chiến đấu. Nếu không phải Tô Kính không có nắm chặt thì căn bản là không cần Khương Giả hỗ trợ. Bán vị diện có tiên nhân tồn tại của Lý Gia kia, Tô Kính chỉ cần khu động tiên cảnh thế giới, trực tiếp đụng vào cưỡng ép dung hợp tiên nhân kia cũng chỉ có thể chạy ra bán vị diện. Trốn chậm tiên nhân và bán vị diện sẽ cùng nhau hủy diệt. Khương Giả cũng coi như là người quyết đoán, sau khi len lén trở lại Ngọc Kinh Thành, liền lập tức hạ chỉ trách cứ Lý Gia, dùng danh nghĩa hoàng thất trong vòng một ngày đã đưa ý chỉ đến Định Châu. Lúc này Lý Gia đã biết người phục kích Tô Kính đều chết, người người dị thường bi phẫn. Bị Nhiếp Chính Vương trách mắng, trong lòng đều rất bất mãn. Bất quá Nhiếp Chính Vương như vậy, đã coi như là trợ giúp bọn họ. Lần trước mai phục Tô Kính, Lý Gia cũng không nghĩ tới Tô Kính sẽ chịu để yên. Sau đó Lý Gia ra nội ứng, dây dưa không ít đệ tử dòng chính vào, đó là chuyện tình vô luận như thế nào cũng rửa không rõ. Cho nên Lý Gia dứt khoát hạ quyết, góc truyện audio.com. Tâm, muốn diệt sát Tô Kính ở trên đường, chẳng qua là không nghĩ tới tốn hao mấy ngàn vạn ngọc thạch cuối cùng vẫn bị Tô Kính phát hiện bẫy dập, một kim đan cũng không trốn về. Cái chiến quả này, để cho Lý Gia khiếp sợ, Lý Gia trừ tiên nhân, còn có lão tổ núp ở mấy bán vị diện, không có ai có loại nắm chặt này, lấy lực lượng một người, xử lý nhiều cường giả kim đan như vậy. Lý Gia chậm rãi cho trả lời, trực tiếp trốn tránh trách nhiệm, nói là đệ tử chẳng ra gì trong gia tộc một mình làm chủ, sắp đặt kế hoạch ám sát lần này. Lần này, dĩ nhiên là trực tiếp dùng trận pháp tới trao đổi. Tô Kính nhìn trận pháp kia trực tiếp quát mắng, mắng Lý Gia máu cho xối đầu. Cuối cùng Tô Kính nói, người ám sát ta có một cường giả kim đan tầng 9, để ở bất kỳ một gia tộc nào, đều là lực lượng vô cùng chân quý, người nói đây là một mình hành động, lừa gạt quỷ sao. Mưu kế cụ thể đều tiến hành ở trong thông thiên tháp, còn phải là thông thiên tháp ở tiên cảnh thế giới. Bất quá Tô Kính bỏ được xài tiền truyền tống, kế hoạch của hắn cùng Nhiếp Chính Vương từng bước làm xong, chỉ chờ vũ khí trang bị vào chỗ. Tô Kính mang trang bị vốn phân phối cho tiên cảnh thế giới, điều tới thần châu thế giới, sau đó trực tiếp ở trong hoàng thất bảo khố lựa chọn tài liệu, làm phương thức chi trả cho mua chiến hạm. Tô Kính đương nhiên là trực tiếp muốn lợi nhuận gấp 20, nơi này còn bao gồm hao tổn mảnh nhỏ tiên khí. Nếu thần châu thế giới lên cấp thiên giới, Tô Kính tối đa chỉ dám lợi nhuận gấp 5 lần, nếu quan hệ tốt lợi nhuận gấp 2 là được. Nhưng mà bây giờ ai cũng tạo không ra trang bị chứa đựng mảnh nhỏ tiên khí như hắn, hắn muốn giá tiền gấp 20, đó chính là giá tiền gấp 20, căn bản chưa tính là làm thịt người. Trừ hoàng thất nhà người khác muốn mua, hắn còn không bán đâu. Hiện tại Tô Kính đã không chỉ là được người đầu tư, chính hắn cũng bắt đầu tư hoàng thất, đầu tư ở trên người Khương Thần. Mà những hoàng thất rời vào Ngọc Kinh Thành kia, huyết mạch khá xa, muốn đạt được tước vị, có địa vị trong hoàng thất còn không phải là Khương Dạ định đoạt. Mà Khương Dạ hiện tại cũng không dám không bán hai giá, muốn hỏi Tô Kính có đáp ứng hay không. Chỉ cần Tô Kính ham muốn quyền lực địa vị, như vậy trong hoàng thất rất nhiều người sẽ trở thành minh hữu của hắn, thậm chí là thủ hạ. Dù sao bên cạnh hắn còn có Vô Ưu công chúa, những người này đầu nhập vào hắn cũng tương đương với đầu nhập vào công chúa. Đến tương lai Khương Thần lớn lên, làm hoàng đế, Tô Kính có thể khống chế hoàng thất rồi. Loại chuyện này, Khương Diễm mới không quan tâm, hắn là xuyên Việt giả, hoàng thất khổng lồ như vậy, nhưng người trong lòng hắn rất ít rất ít. Tô Kính nguyện ý khống chế, thì cho Tô Kính đi khống chế a. Ở trước mặt võ lực tuyệt đối, hết thảy đều là bọt nước. Đây là Khương Diễm cùng các chủng tộc bất đồng chiến đấu cho ra kinh nghiệm, còn nữa, hắn cũng từng cùng khế ước nhân chiến đấu trực diện nguy cơ vô cùng vô tận. Cách chương.